Mà hôm đó mua vé thì cái chỗ mà chúng tôi ngồi thì nó không còn nữa, cho nên là phải tạm ngồi trên một cái ghế sức. Thì mình thấy rất là rõ, mình xuống dưới rồi thì mình thấy mình ngồi trên một cái ghế sức nhỏ. Thì có một số người họ ngồi trước tôi, họ ngồi trên ghế rất là tốt. Nhưng bỗng nhiên có một cái người cũng dạng cỡ như chúng tôi, mà khi mà bước xuống rồi thì họ nhường chỗ. Tất cả mọi người đều nói cái người này là có lòng từ, là thương. Nhưng mà tôi nhìn qua cái người mà họ nhường á, thì tôi thấy là cái người mà nhường cái ghế họ phát hiện ra cái người mà xuống á là cùng tôn giáo với họ, cùng có cái nhìn với họ. Thấy không? Thì mình mới hay ra được rằng cái lòng thương này á là nó rất còn hạn hẹp, rất còn nhỏ bé. Chẳng hạn như điển hình ngày xưa á, người thân tôi là cái người thân duy nhất của tôi là ông nội tôi á, tôi biết ai mà cùng chung chí hướng với ông, cùng có cái nhìn với ông, thì ông cho gạo, ông cho tiền. Mà cái người khác mà không cùng chí hướng với ông ghét lắm, người ta nói ông ghét chung nhìn, người ta nói ghét mẻ, ghét khủng khiếp luôn. Sau này tôi mới phát hiện ra được rằng cái tình thương này nó còn nằm ở trong cái hạn hẹp. Giống như đại khái như là Đức Phật nói là có thương, có thương là có khổ, đúng không? Thì khi mà ông vua Ba Tư Nặc thắc mắc quá, nếu mà ông nói trên đời này không có tình thương sao mà sống, thì đến gặp Đức Phật nói cái tình thương trong cái nhà Phật nó không có biên giới. Chẳng hạn như bây giờ mình thấy một cái quốc gia này khổ, mà nó không phải là đất nước của mình, mà mình vẫn thương, vẫn giúp. Mà trong cái tình thương đó, chúng ta học qua cái lần sau, chúng ta thấy rất là khó thực hiện. Chẳng hạn như bây giờ, đại khái chẳng hạn như mình nuôi một đứa con mình, mình ráng cho nó ăn học, mà trong đầu óc mình á, về già để nó nuôi mình. Cái đó là không phải này, rất là khó. Mà tự nhiên trong đầu mình khởi một cái niệm là ráng cho nó ăn học đi, về già nó nuôi mình lại. Thấy không? Mà mình lỡ mà nó bị một cái gì đó, nó không có nuôi mình, hoặc là cái gì đó tự nhiên sao, cái tình thương nó không còn nữa, tình thương nó mất. Mà chúng thấy rất là khó chứ không dễ đâu. Mà tinh thần của nhà Phật là sao? Chẳng hạn như mình nói một cái điểm mà sư ông Trúc Lâm hay nói là khi mà cha mẹ mình về già mất là mình khóc. Mình khóc mình thương lắm. Nhưng mà thật ra nhìn sâu bên trong á là mình thương chính mình, biết là ai nuôi mình. Phải không? Cái điểm này chúng ta nhìn sâu chút xíu nữa, đi lần lần vào cái phương pháp mà thực tập. Còn tinh thần của nhà thiền, tinh thần của các thiền sư là gặp khổ là các thầy giúp. Cho nên có những người đưa ra những cái câu hỏi là khi mà còn làm nhân địa Bồ Tát, Đức Phật thấy là con cặp mẹ, ba cặp con đói lả người. Mà tại sao Đức Phật biết rằng những cái con cọp này nếu mà nó sống nó sẽ ăn thịt là những cái con khác, ăn những con thú khác? Mà tại sao Đức Phật khi còn là nhân địa Bồ Tát, chẳng lẽ Đức Phật không thấy điểm đó? Mà ở đây chúng ta quên rằng cái tâm của Đức Phật là lên cái hàng gọi là, ngay trong cái cảnh giới các ngài lên cái hàng gọi là thập địa Bồ Tát, gọi là vô duyên đại từ, đồng thể đại bi, khổ là giúp. Thôi chứ cái ngài không có nghĩ đến, thấy khổ là cái ngài giúp, cái ngài cứu. Và chúng ta coi những cái đoạn nhân duyên đó, phải không? Đó cho nên là cái phần này là chúng ta phải thấy một cái điểm rất là rõ. Cho nên trong thiền hội kể là một câu chuyện đó. Nửa đêm có một cái ông lão ăn xin, cái ông gõ cửa thiền viện của thiền sư Huynh Tây, đói quá. Ông xin một bữa ăn. Và khi mà cho ông ăn no xong rồi đó, ông còn ngửa tay ông xin một
một ít tiền để về cho vợ và cho con không? Bây giờ ông nói là không còn vợ còn con nữa, mà bây giờ ông ăn no rồi mà ông về tay không thì rất là tội nghiệp ông. Thì đó, lúc đó thì sư huynh đây ngài không có tiền. Cái bắt đầu ngài nhớ sực lại là hồi sáng có một số người làm gì cúng dường cho ngài một số vàng để gì thiếp lên cái tượng Phật. Ngài kêu ông thì giả đem ra hết cái ngài cho ông thì giả sao hòa thượng mà làm cái này hòa thượng là phản vào giới lực của nhà Phật. Cái này là ta cúng để làm tượng Phật mà hòa thượng cho như thế, gặp mình cũng sợ phải không? Mà cái nhìn của thiền sư này khác. Ông thì giả cứ cằn dằn suốt luôn, nói hòa thượng làm gì được, ta cúng dường cái tượng Phật mà hòa thượng cho như thế làm được. Cái thường thiền sư huynh thay nhìn thẳng mặt ông. Ông có nhớ ngày xưa mà khi còn Năm Địa Bồ Tát mà Đức Phật mà cắt thịt cho bồ câu không? Cắt thịt cho con chim ưng để mà cứu bồ câu không? Dạ nhớ. Rồi Đức Phật thạc xả thân cho cực mới nhớ không? Huống chi là chút hoàng vụn này mà ông sao càng ngày xuống vậy? Thì Đức Phật ra đời cứu khổ, thì tôi ra đời tôi cũng cứu khổ. Mà ngày xưa Đức Phật còn xả thân mẹ mà cứu khổ chúng sanh, mà huống chi bây giờ là mà nếu mà giả như mà Đức Phật có mặt ở đây Đức Phật cũng vui nữa, thấy không? Nhưng mà thật ra mình rất là khó làm, đúng không? Chẳng hạn như bây giờ mình nuôi một cái người nào đó đi cháu mình hoặc là em vậy, có chuyện gì cái mình kể ra hết, hồi nhỏ là sao tao nuôi mày sao khó khăn như thế nào, kể một dòng thành nó quán thù mình luôn. Bởi vì mình hay chấp trước lắm, bởi vì mình hay chấp trước chính mắt, chứ không cái đạt đến cái chỗ là đại từ đại bi đại hỷ đại xã rất là khó, chứ không phải là chuyện đơn thuần đâu đó. Đại hỷ sao? Đại hỷ là cái tâm của người đó rất là vui mừng thấy người ta khỏi cái khổ, miễn sao ra nó hết khổ và vui. Cũng giống như là ngài thiền sư Lương Khoan, mà khi mà ăn trộm nó hoàng nó lấy đồ rồi ngài cũng có bao nhiêu, bởi vì ngài tu hành mà. Khi mà nó đến nó lấy đồ ngài sạch hết rồi, cái nhìn trên cái vòng trăng lúc đó lớn lắm, trăng rằm mà rằm, ngài ướt nước mắt ngài khóc, khóc nói là sao? Ước gì đem cái mảnh trăng nó xuống được để mà cho thằng ăn trộm. nghĩa thì rất là sâu. Bây giờ ngài nói là ai cũng có một cái vòng trăng đó hết, ai cũng có một cái tâm thể bất sanh bất diệt hết, mà ăn trộm nó lấy ngoại hoặc thôi, mà nó không bao giờ lấy được cái vòng trăng đó. Mà ngài nói ước gì ngài lấy được ngài cho nó, thấy không? Ngài gặp như mình buồn, mình phiền, rồi mình bực tức, mình đủ thứ hết. Trên cuối cùng rồi chúng ta nghiệm lại tất cả mà những cái sự hoạt chúng ta có mặt trong cuộc đời này, nó là ngoại hoặc, ngoại thân. Còn cái việc chính của chúng ta là việc tu tập, việc chuyển hóa. Nếu mà chúng ta nhìn được như thế mình khổ, bảo đảm luôn mình khổ, phải không? Ngày như bây giờ mình mất mát một cái thứ gì đó là tự nhiên mình buồn, mình khổ. Nhưng mà cái mà mất mát lớn nhất của mình là mình quên. Cái mất mát của mình là gì? Chạy theo vọng tưởng, chìm đắm trong ba đường khổ, mình quên. Mình nhớ toàn là vụn vặt, Đức Phật thương mình cho đó, nhớ còn gì đâu không. Ở đây mình nói hơi sâu một chút, chứ còn cái việc thực tập thì từ từ thì sao không được, thấy không? Có như thế là trong cuộc đời chúng ta không có khổ, không có uổng kiếp người. Đây một cái điểm tôi nhìn ra. Cho nên qua cái phần này chúng ta thấy cho nên hôm bữa tôi ra Hà Nội tôi giảng là có một số Phật tử họ cũng thắc mắc, họ nói là bây giờ cái trái đất của mình á, trong cái cuộc sống của mình nó không phải như ngày xưa nữa. Cứ một hai ngày mà nếu mà quý Phật tử mà tôi nói một cái điểm thôi, mà tự vì mình tu thôi mình cũng có để ý, mình để ý thôi mình thấy sao bây giờ là cháy nhà cháy cửa rồi sóng thần rồi động đất rồi tai nạn rồi cướp giật đủ á. Ngày xưa đâu có gì đâu, Mà chúng ta nhớ kỹ một điểm là chúng ta sống vào một cái thời, tức là nó kiếp ngoại nó không những ảnh hưởng đến cuộc sống bên ngoài mà nó ảnh hưởng tới tâm thức luôn. Ngày xưa đại chúng thấy chẳng hạn như mình đụng đang cái thì ta quay lại ta xin lỗi, còn đằng này nó đụng mình một cái nó nhìn nó trở ngược lại nữa, lá kỳ một cái điểm. Cho nên bây giờ tôi tiếp xúc những người mà họ có làm việc á, tôi nói bây giờ mấy ông thấy không, thấy rõ không, ông cứ nghĩ là vật chất là nó sẽ bảo đảm hết tất cả, mà không phải. Vật chất nó không bao giờ đem đến cái hạnh phúc cho tất cả mọi con người chúng ta, mà chỉ có cái nội tại. Cho nên hôm bữa tôi làm một cái bài tham luận Hoằng Pháp thời hiện đại để mà kỷ niệm 35 năm thành lập giáo hội tôi ra miền Bắc đó. Thì khi mà cái bài tôi viết lên đó là tất cả, kể cả những vị hòa thượng, ông nói là cái bài này rất là chuẩn, nói về cái con đường mà chúng ta bây giờ đang đi. Cái thế giới nó hỗn tạp, thế giới này bây giờ nó bất toàn, cái thế giới này nó không có còn như ngày xưa nữa, mà chỉ có một con đường mà để mà soi dịu những cái nỗi khổ chúng sanh, mà con đường đó Đức Phật ngày xưa đã chỉ ra rồi, mà bây giờ chúng ta quên, hoặc là chúng ta bây giờ đi nó muộn quá rồi. Cho nên hôm bữa là có những cái chúng tôi có những cái ý kiến là những nhà hoằng pháp bây giờ nó cực hơn ngày xưa nhiều lắm đó. Bây giờ đại chúng thấy bây giờ một số người nghe pháp thôi chứ đâu có nhiều, phải không? Ngày bây giờ mình nói thẳng một điều, cái đạo đức về tâm linh, cái đạo đức về vô hành thì rất là ít người ta biết đến, ta tu tập. Mà đại chúng thấy chẳng hạn như bây giờ mình lên mạng mình coi thôi, hôm nào đó có những cái ca nhạc hay là cái gì vui tâm nhạc mấy trăm ngàn người, còn giàu cho ngày lạc ma ngày giảng ha, thì giỏi lắm là chỉ có 10.000 người hoặc là mười mấy ngàn người là hết là xong, không có nhiêu, phải không? Cho nên bây giờ tôi nói thẳng một điều luôn, tôi nói Phật tử mình đừng có ngại, mình cứ ráng tu đi để mà chuyển hóa cái hoàn cảnh, tức là chuyển hóa cái tâm mình. Tôi nói như thế là không phải là tôi có một cái nhìn nó hạn hẹp về cái con đường thế giới tâm linh, mà đây là chỉ mỗi con người chúng ta ráng tu để chuyển hóa chính bản thân mình thôi, chứ mình không có thể nào mà mình một bàn tay mà mình che hết được thế giới, mà chỉ có mình ráng tu để mình không gặp những cái kiếp nạn nó sắp đến. Kiếp nạn này tôi nói rồi, chẳng hạn như bây giờ mình đang đi trong bờ lề đấy, tự nhiên thẳng tao chạy thiêu say rượu nó cứ rầm mình chết đó. Vừa rồi tôi nói chuyện một điều luôn là ở bên Trung Quốc, cái anh chàng này anh buồn gì không biết, anh lên nhà lầu thứ 20 anh tự tử, mà ông muốn chết ông mới tự tử, ông nhảy xuống một cái ông chết. Mà cái ông này là gọi là đại gia, đi một chiếc xe Rolls Royce vẫn biết đậu dưới đặt cái rành cái ông chứ ông chết. Cái ông thì muốn chết thì chết, mà cái ông thì ông muốn sống mà lại chết, lá kỳ đâu nó đến, phải không? Cái có những cái rủi ro, mà cái rủi ro trong cái thế giới kiếp ngoại Đức Phật nó rất là dễ sợ, nó đến nhanh giống như là cái sát na vậy, trong một cái tia chớp. Mà để chúng nghiên cứu lại trong kinh Dược Sư, Đức Phật nói là có 10 pháp mà chúng sanh gặp phải, tức là hoạn tử đó, chết điện nè, chết nước, chết sông, chết suối, chết đủ thứ chết, mà chỉ có 20% là cái người sanh già bệnh là chết đúng chu kỳ, mà chết được thanh thản, chết được yên ổn hiếm lắm. Cho nên nói thẳng một điều luôn, chúng ta tu rồi cái thời buổi này là tu là nó có ổn. Tôi nhìn lại rồi tôi thấy chỉ có cái con đường tu tập thôi, chỉ có con đường chuyển hóa nội tâm thôi. Mà con đường này Đức Phật đã nhìn ra rồi, Đức Phật nói các ông mà không tu, cho nên đại chúng thấy không, tại sao mà Đức Phật mà khi về thăm thành Ca Tỳ La Huệ, Đức Phật phải đưa ra một cái điểm là các dòng họ thích, nếu mà người nào không quy y được là phải xuất gia. Mình nói về cái bắt buộc mà không phải là bắt, Đức Phật biết trước, Đức Phật biết trước là sau này dòng họ Thích sẽ gặp một cái tai nạn lớn khi vua Lưu Ly đến tàn sát. Mà rõ ràng khi mà vua Lưu Ly đến tàn sát thì dòng họ Thích không có bị chết. 500 người mà xuất gia không có bị, mà những người nào mà không có xuất gia, không có ghi tâm bảo bị đó. Rất là rõ, Đức Phật biết trước rồi. Thấy không? Thì bây giờ mình thấy là cái kết quả mình cũng biết trước rồi. Bây giờ đâu có đợi mà Đức Phật nói. Khi mà mình thấy về bảo nè, lục nè, sống thần nè, là mình biết là cuộc đời là đu kha, là khổ đế, là chắc học. Khi mình ngồi đây mình thấy mà nó tóc rung rinh là quốc độ nghi thí, bốn đại khổ không năm ấm vô ngã, quảng pháp nói hết rồi chứ đâu phải Phật nói đâu. Phật nói Như Lai cho nói, Như Lai không bao giờ nói là thế giới này là vô thường khổ không vô ngã, mà quảng pháp nói, mà Như Lai chứng nghiệm, Như Lai nói lại thôi chứ cái đó phải Như Lai nói, nhớ kỹ nha. Tức là quảng pháp nói về cái thế giới là khổ, là không, là vô ngã, chứ không phải là Như Lai nói, mà Như Lai chứng nghiệm, Như Lai ý, Như Lai nói lại rất là rõ. Đó cho nên là quý Phật tử thấy một cái điểm là cuối cùng rồi chúng ta phải tu tập, phải chuyển hóa rất là rõ về cái điểm này. Rồi đại xả là gì? Đại xả là không chấp trước chỗ thực hành ba tâm trên, tức là đại từ, đại bi, đại hỷ, ha. Tức là mình ban vui rồi mình cứu khổ làm tất cả, nhưng mà không có dính mắc, không có chấp trước. Cái đại xả là cái chỗ rốt ráo cứng cánh nhất mà cái người tu tập chúng ta thực hiện, mình thấy rất là khó đâu. Thực hiện được cái ba tâm này mình thấy rất là khó. Mình làm mà với tính cách là vô tâm, giống như là gì mà người xưa ta nói sao, Phật sự gì Phật sự không qua mà đạo tràng thủy nguyện. Mình làm cái việc Phật sự mà giống như là qua đớn dữ được không, mà đạo tràng mà chúng ta thành là giống như là gì mặt trăng dưới dòng nước. Rất là rõ. Mà chúng ta thực hiện như thế là cuộc đời này mình thấy mình vui, mình an ổn, mình đến đâu mà cũng sống, mình đến đâu mà sống được hết, rất là vui. Mà mình tin chắc rằng cái ngày cuối cùng mà chúng ta ra đi nó buông xả rất là dễ dàng. Cho nên cuối cùng mà chúng ta nghiệm lại là mình tu tập trong cái cuộc sống giữa đời thường này để dành cái ngày mai kia chúng ta ra đi, ngồi ra có mục đích gì khác hết. Dầu mà quý Phật tử làm cái việc Phật sự, dầu mà chúng tôi xây cất thiền viện, xây cất cái gì là cũng mục đích là cuối cùng là tu thôi. Cho nên trong cái sự thành bại đó mà chúng ta tu được là cũng tốt, chúng ta không có chạy theo cái sự thành bại của cái việc thế gian và sức thế gian, mà cái mục đích của chúng ta là tu tập để có một cái nhìn và chứng nghiệm trong cuộc sống này. Đức Phật dạy rất là kỹ. Cho nên khi mà chúng ta hiểu được như thế rồi là trong cuộc sống giữa đời thường này, trong cái sự kiếp quả nhân sinh này, mình may mắn rằng mình biết được con đường chánh pháp mà chúng ta tu. Cho nên vừa rồi ở bên Bỉ, Ngài Lạt Ma thứ 14 ngày giảng pháp. Khi mà Ngài giảng xong rồi thì có những người đến hỏi những câu hỏi. Thì có một cái bà Phật tử đứng lên hỏi là: thưa Ngài, khi Ngài từ giả cái cuộc sống này, Ngài có còn trở lại đây nữa không? Đại chúng Ngài trả lời rất là hay, Ngài trả lời rất là vui, mà người ta vỗ tay rất là nhiều. Ngài nói sao? Ngài nói là đợi một thời gian tôi sẽ trở lại cái cuộc đời này. Và khi mà tôi trở lại cái cuộc đời này, tôi thấy người ta sống mà ta hiểu và thương với nhau, ta giúp đỡ lẫn nhau, người ta không còn những cái tâm tật đố quán thù nữa, những cái tâm ích kỷ nữa. mà còn là những cái tâm là từ bi hỷ xả. Mình nói đại khái là khi mà ở cuộc đời này nó không còn có những người, đây mình nói thẳng một điều, không có những người hôi của á, nói thẳng một điều luôn. Nói chuyện vừa rồi có một cái xe cháy á, cái ông tài xế khóc luôn. Ông nói thôi đừng có lụm, đừng có lấy của tôi đổ nợ gì mà ta cũng lấy. Lấy ta gom về nhà một cái xe hàng giá ấy luôn. Thì làm gì mà không bị khổ sở, làm gì mà không bị mưa gió nó thấp mù, làm gì mà không có bị cái này cái kia. Rồi chúng ta chắc này chắc kia không, mà rốt cuộc là chúng ta không có sống đúng ý nghĩa. Mà Ngài nói mà khi mà Ngài lên đây Ngài thấy mà những người mà sống có ý nghĩa về kiếp người, sống mà hiểu mà thương với nhau đó, thì Ngài xuống Ngài gặp cái ông Diêm Vương, Ngài nói là bất động sản của ông đóng băng rồi, ế rồi, không ai mua nữa đâu, đóng băng hết. Nói gì đó, nói là xuống Diêm Vương, Ngài nói là bây giờ bất động sản của ông là bị thua rồi. Ngày xưa ông bỏ tiền ra ông mua, bây giờ không có ai mua nữa. Mà khi Ngài có mặt trong cuộc đời, Ngài sống, Ngài thấy người ta sống dở quá, sống rất là dở. Nào là chiến tranh, nào là hận thù, nào là cướp bóc, đủ thứ hết. Thì Ngài tức bắt Ngài xuống, Ngài nói liền, ông trúng mánh rồi, ông vô rồi đó, ông vô tiền tỷ rồi. Bởi vì chuẩn bị người ta mua đất ông nhiều lắm, mua rất là nhiều, tức là ông trúng rồi đó nha. Ngài nói rất là rõ, mà vậy người ta vỗ tay quá trời. Đó ra cho người xưa người ta nói là thiên đường hữu lộ vô nhân báo, địa ngục vô môn hữu khách tạm. Thiên đường có cửa thì ai đến đó, địa ngục là không cửa người ta đến. Cho nên mình thấy đó, rằng á, mình thấy là cái đất nước Việt Nam của mình á, mình cộng nghiệp, cho nên là người ta dùng cái từ là da vàng, đúng không? Giống như nhau, người châu Á. Mà trong cái cộng nghiệp đó sao nó có cái việc nghiệp riêng. Chỗ quê hương của tôi thiếu tu, mình nói thiếu tu là không phải là đời này mà đời trước, bị lũ lụt, bị đủ thứ chuyện. Mà còn quý Phật tử ở Sài Gòn nó bị lũ lụt gì đâu, phải không? Mà mình đừng có nói là tại sao mà chúng ta bị lũ lụt, tại vì chúng ta phá rừng nhiều quá, đúng không? Bây giờ là kiểm lâm lên, họ móc ăn móc ngủ là giữ rừng, cứ một năm vậy là mình móc hết thảy là 10 mẫu đến 20 mẫu rừng, thì làm gì mà không bị lũ lụt? Mưa nó đổ xuống là nước không giữ được, không nhắm vào lòng đất. Ngày xưa làm gì mà lũ đến mức độ vậy, chặt mình phá quá hết trời luôn. Bây giờ mở trên bàn mấy lâm tặc nó vào, nó giết kiểm lâm luôn, nó làm đủ thứ chuyện đó. Rồi chúng ta đặt cái dấu hỏi là thầy nói như thế thì mấy đứa nhỏ nó bị cái này nè, nó đâu có làm rừng làm gì mà nó bị. Mình nói gì là mình không hiểu lý nhân quả, mình không hiểu lý nhà Phật. Mà những người nào mà họ sống trong một cái vùng, cái quê mà họ bị khốn khổ thiếu thốn, là đời trước họ đã từng làm cái việc đó. Bây giờ mày qua đó mày sống cho mày biết. Cũng giống như mà bây giờ quý Phật tử nói thẳng một điều luôn, mình đi ra đường mình xả rác nha, mình ăn rồi mình xả rác, là đời sau mình sống cho đống rác cho ông biết, mình sống cho đống rác cho ông biết cái khổ của ông đó nè. Cho nên đại chúng thấy là khi mà tôi qua Thụy Sĩ tôi mới giật mình là cái dòng nước nó chảy vào trong thành phố. Tôi xuống tôi múc nước tôi uống thử, rất là ngon, không có gì hết. Bởi vì dân nó uống, tôi xuống tôi uống thử luôn. Nước mà nó chảy ngang qua thành phố mà thấy con cá nó bơi luôn ở trong, nó mức độ vậy, trong quét luôn. Mình tưởng rằng mình đang ở một cái khu rừng nào đó thôi, chứ không phải ở thành phố Thụy Sĩ. Mà còn ở qua bên này tôi bịt mũi luôn, cái kinh nhiều lắm đó, trời, nó ra. Cho nên chúng ta khi mà hiểu rồi đó, chúng ta không bao giờ chúng ta trách xã hội, trách gia đình mình, mà trách là chính mình. Ngày xưa trách ông xả nước thì dơ giấy ra đường, nhưng bây giờ ông gặp, phải không? Cho nên bây giờ mình hiểu ra nhà Phật rồi, mình thấy tất cả mọi cái chúng ta quy chiếu về mình đó. Bây giờ mình muốn cho cái cuộc sống của chúng ta mai này nó tốt đẹp thì chúng ta phải muốn được tình độ đó, tình cái tâm ông trước. Tâm ông mà tận được bảo đảm ông đi chỗ nào cũng thanh tịnh, thế giới thanh tịnh. Có những người suốt cả cuộc đời chưa từng bao giờ biết chiến tranh, không biết, vì đời trước họ không có gây thù giết chấp như ai hết, cho nên họ đi đến đâu cũng bình ổn, đi đến đâu cũng thanh tịnh hết. Tức khác là bây giờ mình tin lời nhà Phật quá cỡ, rất là tin. Rồi chúng thấy rằng tình cho tôi bây giờ tôi chứng nghiệm, tôi đi nhiều chỗ nhiều nơi, tôi chứng nghiệm lời của Phật dạy không có sai chỗ nào. Cho nên qua cái trận lũ lụt này tôi cũng đi quyên góp chứ, quyên tiền, quyên này, quyên kia để ủng hộ đồng bào lũ lụt. Nhưng mình nhìn sâu á, mình nhìn sâu rằng mình biết rằng mình thiếu tu, nên mình gặp những cái hoàn cảnh bị sống trong một cái môi trường, một cái hoàn cảnh đến cái thời kết quả nó bị, thấy không? Nên bây giờ cái Phật tử thấy mình đi nước nào cũng bị hết, chẳng phải đừng nói nước Việt Nam mà nước nào bây giờ cũng bị hết. Mà trong kinh Phật đó, con người mà ác pháp nhiều chừng nào thì nó xảy ra lạ lùng chừng đó. Có những cái con người sanh ra tự nhiên có một con mắt à, lá kia một cái gì hả, mà chúng ta mà ác pháp nhiều chừng nào tự nhiên nó sanh ra rất là lạ kỳ, rồi những cái bệnh lạ nó sẽ sanh nhập đó. Ngày xưa đâu có bệnh virus không, virus mà sida rồi đó, bây giờ có rồi. Bây giờ bệnh gì nữa, bệnh gì mà những người mà phụ nữ mà mang thai mà dướng vào cái bệnh đó rồi sanh ra con cái đầu chút xíu tốt lại ghê không, bệnh gì đó bắt đầu nó ra, nó xuất hiện những cái loại bệnh lạ. Mà bây giờ muốn kháng bệnh này là chỉ có một cái điểm là chúng ta bớt, gọi là bớt sát. Mà khi mà chúng ta bớt sát rồi, tự nhiên cái tâm mình nó có một cái thiện pháp để nó đẩy lùi những cái thứ bệnh này, bệnh nó sanh nhập, nó đẩy lùi. Tức là cái nghiệp lực của mình ở trong giờ phút thực tại này mình phải chuyển hóa hết. Ai ăn chay trường thì ăn chay trường, nó sáng một điều đó. Còn ai mà không ăn được thì thôi một tháng ráng 6 ngày, 8 ngày gì đó dùm tôi dùm cái. Bây giờ bớt lại, mà mình bớt chừng nào thì tự nhiên cái nghiệp mình nó bớt đó chứ có gì đâu. Rồi đây chúng ta sẽ thấy những cái tai nạn, rồi những cái gì nó sẽ đến nhiều lắm, khủng khiếp luôn chứ phải. Bây giờ người ta nói là cái thế giới giống như là điên loạn. Đại chúng coi mà cái lịch sử, tôi thì tu rồi tôi nghiên cứu nhiều, mà quý Phật tử nghiên cứu lịch sử của bên Mỹ 43 đời tổng thống thôi, mà chưa từng bao giờ có những cái đợt mà vận động vào cái ghế tổng thống giống như ngày hôm nay. Hai người mà nói dùng cái từ mà thấy sắc cười luôn, hồi xưa đâu có đâu. Người ta lên làm tổng thống là người ta ăn nói là tri thức lắm, thấy không? Mà bây giờ mà thấy trời ở cái thế giới lạ kỳ một cái điểm, nó khiến mình nói dùng cái từ là chẳng hạn như cái đất nước của Mỹ giống như trong kinh Phật đó là chuyển nguyên thánh vương. Ông vua là một cái thế giới hùng mạnh, mà ông vậy thôi chết chết luôn. Nó rõ ràng bởi vì để làm như thế là để minh chứng lời của Đức Phật nói là thế giới là thành trụ ngoại không, sanh trụ dị diệt. Mình là có bốn tướng sanh già bệnh chết, nó không phải vậy. Để quý vị lớn về không, thầy nói chắc hết muốn làm ăn quá nản quá hết muốn làm ăn. Không phải, mình vẫn làm ăn, vẫn buôn bán, vẫn, nhưng mà chúng ta vận hành về cái tu của mình. Bây giờ mình gia tăng mình tu nhiều hơn nữa, mình thấy rồi mình càng sợ càng tu nhiều hơn nữa. Ngày xưa thì không có thông tin, mà bây giờ mình thấy thông tin nhan nhãn rồi, là lời của Đức Phật dạy quá hay, quá thực tế. Bây giờ mình phải đem áp dụng trong cái đường hướng tu tập của chúng ta. Hôm bữa tôi đi dự cái dỗ của mẹ của sư Âm ở Trà Ôn, có một cái sư cô là tên là Hiền Phương, xuất gia lược với cô Hiền Ngộ. Cô nói thầy giảng cái đĩa mà chết đó. Bây giờ mấy đứa nhỏ bệnh ở chân gì, chân giác, cái thiền viện chân giác bên Mỹ, mấy đứa nhỏ thôi nha, mà nó sanh ở bên Mỹ á, mà nó biết tiếng Việt rồi, nó đọc lên rồi, bây giờ nó đến thiền viện nó làm công quả, làm đủ hết. Mà cô nói ủa sao đứa này, mấy đứa này mà tại sao mà bây giờ nó siêng làm công quả. Cuối cùng nó phát hiện rằng trong một cái đĩa tôi giảng là đi trên cái cầu, ở dưới cầu nó sợ. Ở đây ý chúng tôi muốn nói là không phải là để mình ru ngủ hay một cái gì hết đó, là mình ý thức được là là cái kiếp phận của con người của mình là chỉ có ráng tu tập để mà chuyển qua. Cho cái ơn mà khi mà quý Phật tử mà tu được rồi, mình mới nghiệm, chiêm nghiệm là mẹ biết rằng cái ơn của thầy tổ lớn, rất là lớn, phải dễ. Phải không? Ơn của Phật, ơn của tổ, rồi bây giờ thầy bạn giúp đỡ cho mình có một cái môi trường, một cuộc sống mà chúng ta tu tập được. Cho nên tại sao mà người ta nói là cái phước lực mà cúng dường cho ngôi tam bảo nó lớn hơn là chúng ta làm những cái việc khác ngày xưa mình hiểu. Mà bởi vì khi mà chúng ta cúng dường cho một cái ngôi tam bảo là từ cái thế hệ này đến thế hệ khác để mà tu tập và chuyển hóa, chứ không phải chuyện thường đâu. Mình thấy như thế thì mình thấy là rất là đơn giản, nhưng mà cái nhìn rất là sâu. Trong kinh Bát Vũ có kể, ở trong kinh mà Đức Phật có kể một câu chuyện mà các ông trưởng giả đó, khi mà ông cúng dường cho cái ngôi tịnh xá, mà khi mà cái ngôi tịnh xá nó sụp, nó đổ ra đó nha, nó còn lại một cái viên gạch thôi. Mà khi mà cái ông này, ông là trưởng giả cư sĩ, mà ông cúng dường để mà xây dựng một cái ngôi tam bảo, mà khi mà ông hết cái phước làm người, ông sanh lên cung trời Đao Lợi á, mà ông hưởng cái sự mà sung túc trong cái cõi trời, mà đến khi mà cái ngôi tam bảo nó bị sụp, nó đổ, nó tan tành hết, bây giờ mấy trăm năm qua mà nó còn nữa, chỉ còn có một cái viên gạch thôi. Một hôm cái một người nông dân nhà họ thiếu gạch, là đến là cậy cái gạch lên, nó trong kinh kể, tôi coi kinh gì tôi quên rồi. Mà khi mà cậy cái viên gạch nó lên rồi thì bỗng nhiên cái ngai vàng nóng lên, không biết cái chuyện gì. Khi mà ông nhìn xuống biết cái sự kiện đó, ông xuống mới kể hết câu chuyện ra, nó là bây giờ để lại đi, rồi ông sẽ cung cấp tất cả những cái thứ gì mà ông cần dùng, và ông ráng cố gắng ông xây lên lại cái ngôi tam bảo cho tôi. Nó rất là rõ về vấn đề này. Cho nên chúng ta mà được cái phước, được cái duyên mà chúng ta làm cái việc thiện pháp tu tập nữa, thì mình thấy cuộc đời mình nó được may mắn, không có mất. Đó, cho nên gọi là không chấp trước về những cái việc làm của chúng ta. Đó. Chánh văn: tứ nhiếp pháp là tịnh độ của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật, chúng sanh được giải thoát sanh xe nước đó. Tức là gì? Bố thí, ái ngữ, lợi hành đồng sự. Đó. Tức là cái ái ngữ này rất là quan trọng nha. Tức là mình nói như thế nào đó để nó vui, nó không có buồn, không có khổ. Tức là phải làm chủ cái khẩu nghiệp của mình. Hẹn như bây giờ mình cho người đó một cái trái chuối, hay là cho người ta một cái trái cây, hay là một cái thức ăn gì đó, mình nói phải cho nhỏ nhẹ, đúng không? Chứ còn bây giờ mình thấy mình gặp cái người đó đi ăn xin đi, cái mình liên cục soi chút mà nó cho ông nè, cho mày nè, thì tự nhiên ta ăn ta cũng vui. Cho nên mình bố thí được mà mình không cái ái ngữ. Cho nên trong tứ nhiếp pháp là bố thí kèm theo cái ái ngữ. Ái ngữ tức là nói gì? Đức Phật nói là: này các tỳ kheo, ở đời này có ba hạng người. Người thứ nhất là nói như hoa. Nói sao mà giống như hoa vậy? Rót vào tai người ta phải nghe, ta không có bị xúc não. Người thứ hai là nói như mật. Người thứ ba nói gì? Người thứ ba nói như phòng. Nói mà nói người ta về ta ngủ không được, ta ăn không được. Phật nói là người này nói như phòng. Ba hạng người này các tỳ kheo có mặt trong cuộc đời này. Đó, để chúng thấy. Nói chồng như mình, hay vợ mình, hay là con cái mình cũng phải ráng dùng cái, gọi là dùng cái từ ái ngữ. Mà ái ngữ rất là hay nha, có những người họ chịu ngọt nha, đúng không? Bị một cái gì đó cái mình nói ngọt họ, cái mình chia sẻ họ, tự nhiên họ vui, họ phấn chấn, họ vươn lên. Nhiều lắm, nhiều giọng chúng tôi không có kể ra hết. Đó. Phương tiện là tịnh độ của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật, chúng sanh khéo dùng phương tiện, không bị ngăn ngại ở các pháp sanh sang nước đó. Tức là cái phương tiện thiện xảo này cũng rất là khó. Chẳng hạn như các ngài mà thành tựu về con đường Bồ Tát đạo, thành tựu lớn đó, cũng giống như là Tế Công Hòa Thượng, tức là dùng phương tiện, phải không? Rồi thì sư pháp lo là ngày ăn chiên ngày nhá đó đó, rất là khó. Đây nói sơ qua thôi. 37 cảnh trợ đạo là tịnh độ của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật, chúng sanh đầy đủ niệm xứ, chánh cần, thần túc, ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi, bát chánh đạo, sanh sang bước đó. Bây giờ chúng ta học từ từ. Ở đây là chúng ta thấy là mình cũng mình cũng học qua rồi, thì bây giờ chúng ta học thêm. Ở đây gọi là thứ nhất là tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ là quán thân bất tịnh, tức là ở đây nó rất là rõ về quán về bốn đại của mình cho dễ. Đất, nước, gió, lửa. Đại chúng ngồi chúng ta quán chiếu là thật là kỹ. Mà khi mà chúng ta thấy cái thân phận của kiếp người nó mỏng manh, nó tạm bỡ, nó vô thường, bắt đầu chúng ta chuyển sang cái con đường tức là tu tập, tức là không chấp trước về thân, không chấp trước về tâm nữa, mà chúng ta mượn cái thân này giống như cái khúc gỗ để vượt qua cái biển lớn. Để chúng thấy là khi mà mình còn mạnh, mình còn ý thức được, mình làm tất cả các việc thiện pháp, cái gì làm cũng được hết. Nhiều việc để mình làm đó. Mình đến đây mình thấy nhà vệ sinh mà nó hơi dơ, cái mình dọn dẹp, hôm nay đừng có thiện pháp, đúng không? Mình đến đây mình thấy là cái chánh điện ở trên cái bàn Phật nó thấy nó còn dơ, không được sạch sẽ, khi mình đến mình dọn dẹp cũng được một cái thiện pháp. Cái thiện pháp gọi là tích chứa nha, gọi là cái thiện nó không có giảm, tức cái thiện pháp mà nó không bao giờ làm mình thấy nó mệt mỏi. Giống như mà tôn giả là Hầu La, mà tôn giả A La Lược khi bà ngài xỏ kim đó, nói ai mà làm ơn làm phước mà xỏ cho tôi thì Đức Phật có mặt á. Thì tôn giả A La Lược nói là Đức Thế Tôn là đầy đủ vô lượng công đức, đầy đủ hết rồi mà còn làm chứ cái này nữa. Phật nói ta nhờ không bỏ số cái này cho anh thành Phật mau, thấy không? Phật còn bòn phước xỏ kim mà mình là cái gì, trên mình làm mà không biết mệt mỏi, cần cái gì mình đến. Đại chúng mình cứ đừng có ngại mà tôi nghiệm ra kỹ rồi. Ở trên đời này chúng ta lấy cái phước lực làm cái nền tảng, mình là có phước đủ rồi, cái gì mình cũng vượt qua được hết. Dầu mà Đức Phật nói dầu mà nước sông mà nó chảy xiết, mà cái người mà đủ phước được rồi thì tự nhiên dòng sông nó cũng cạn bớt, ghê vậy. Hồi xưa mình học đến đâu đó mình cũng tin, nhưng mà nghiệm sâu rồi đó thì mình thấy quá tình. Khi mà chúng ta đầy đủ có phước lực rồi là cái gì đó cũng vượt qua hết. Tham khi mà ông vua A Dục mà ông thấm lãnh cõi toàn cõi Diêm Phù Đề, mà tất cả những vị vua là phải đem xá lợi đến nộp cho ông hết. Lúc mà tám nước chia xá lợi á, nộp cho ông hết, mà có một chỗ không đem nộp, vua ở Long Vương ông chịu đem nộp, ông chịu là đến là nghinh tiếp gì hết luôn, nghinh tiếp thánh chỉ ông Phật. Thì ông vua A Dục ông kéo quân đến, đứng trên biển đợi 3 ngày 3 đêm luôn, chả có thấy tâm hơi gì hết. Cái ông quan đại thần đó là do cái phước lực của vệ hạ nó kém hơn Long Vương, cái ông tin cái đêm làm 2 cái bức tượng bằng vàng cong lên, mà 2 cái bức tượng này là nó đồng với nhau, tức là tượng của Long Vương 1 ký thì tượng của vua A Dục cũng 1 ký, mà khi mà cong lên thì cái tượng của vua A Dục nó nhẹ hơn. 3 năm trời ròng rã, ông cất các ngôi tinh xá, rồi ông làm các việc thiện pháp, ông làm rồi ông đưa tất cả con gái và con trai ông xuất gia luôn, rồi đưa qua nước rồi Sri Lanka đó, nước sư tử truyền bá giáo pháp. Thì quá trình mà đúng 3 năm ông vừa khởi niệm là ông vua Long Vương đem một cái hộp xá lợi đến, ông dọn ông quy phục phước lực hơn, thấy không? Đó là rõ. Cho nên chúng ta mà thấy mình đi trên một cái chiếc xe hoặc là mình đi trên một chiếc máy bay mà có những người có phước lực rồi đó thì tự nhiên mình an ổn lắm, nhẹ nhàng, phước ghê lắm. Cho nên là nói thẳng một điều, mình làm không có biết mệt mỏi, chứ đừng nói thôi mình làm, tôi làm đủ rồi, tôi xây cái ngôi chùa đủ rồi, không phải, nó bây giờ đủ. Kể cả vua Lương Hỏa Đế mà ông xây là 72 ngôi chùa, đúc 72 ngôi đại hồng chung mà cũng chưa đủ nữa, thấy không? Nên chúng ta chừng nào mà chúng ta tu được thành Phật thì thôi. Còn mà khi mà chúng ta còn là nhân địa hành Bồ Tát đạo, là cái người Phật tử hoặc như chúng tôi, làm không biết mệt mỏi. Và khi mà quán được như thế rồi, chúng ta thấy là mượn cái thân này mình tu tập, mượn cái thân này mình làm các việc thiện pháp, Chứ không phải là quán thân bất tịnh rồi chúng ta làm gì chén cái thân này quá đi tự tử. Thì Phật vỡ, Phật nói với ông là ngu si. Quán thân bất tịnh là để mình không có chấp trước ai chửi mình, cái mình nói ồ cái thân này bất tịnh, đúng không? Cũng giống như là tôi nói cái chuyện mà câu chuyện Trang Tử kể. Có một anh chàng là anh chèo chiếc đò. Thì khi mà anh chèo ra giữa dòng thì bỗng nhiên có một chiếc đò đằng xa đó chạy hết ra đâm thẳng vào cái đò nó râm. Tức quá chịu hết nổi. Cái thằng nào mà nó chạy đò kỳ cục không biết. Và anh tính rằng anh nhảy qua chiếc đò đó anh làm thịt thằng này mới được, tức chịu không nổi luôn. Mà khi mà anh tức không chịu tưởng tượng được, mà khi mà anh nhảy qua chiếc đò rồi bất thình lình anh thấy sợ dễ mà chiếc đò nó đâm mạnh như thế là cái đò đứt dây, mà trên cái chiếc đò không có ai hết, đứt dây đã thổi nó đâm vô thôi, thì bao nhiêu mà cơn giận tự nhiên khỏi cần quán chiếu tiêu mất, thấy không? Thì chúng ta tu tập cũng như thế. Mình tu tập như thế nào đó, tự nhiên có một người đó họ chửi, họ mắng mình, họ tác động đến mình hoặc cái gì đó, mình quán chiếu giống như một cái chiếc đò nó bị đứt dây, không có làm chủ. Mà thì cái người mà chửi mình nó không có làm chủ đâu, đúng không? Khi mà chúng ta quán cái thân bất tịnh là như thế, cái thân này nó chả cái gì hết, mượn nó để mà tu. Bao nhiêu những cái sự khó khổ trong cuộc đời mượn nó tu, ý các ngài là như thế. Thì gì nữa? Quán cái tâm vô thường. Bây giờ đại chúng thấy cái tâm bình thường hay vô thường? Mai nay mình nghĩ mình chuẩn bị đi đâu, thôi đình lại đi chuyện khác. Ví dụ mai chuẩn bị đến để quan tu, có cái chuyện gì đó thôi tu. Ví dụ tâm mình nó bảo đảm luôn ngồi đây mà nó sáng chiều sanh diệt liên tục, quán kỹ rồi mình thấy là cái tâm mình đúng là vô thường. Cho nên hôm bữa tôi ra Hà Nội có một cái cô này, cô khóc. Mà khi mà cô khóc rồi cô nói chắc con gặp thầy là con về tự tử con chết. Tối sao tự tử chết. Cô nói là ngày xưa là khi mà con lại chồng con gặp nhau thương lắm mà mới đi chết về. Có khu bây giờ ổng đi theo người khác. Tôi nghe cô kể, tôi cho cô kể đã hết đi. Tôi nói cô là cái người học phòng, cô không hiểu. Là ngày xưa là ông nhìn cô là con câm, đúng là con câm, đẹp quá, ông mới lấy cô. Thì bây giờ ông tu một, ông có tu. Mà khi mà ông tu rồi, ông nhìn cô là giống như con gà thì thôi, ông bỏ, đâu mà buồn, phải không? Bây giờ ông đi ra đường thấy toàn là câm không, mà ông nhìn về nhà thấy cô là con gà. Chuyện bình thường thôi, tâm vô thường mà, tâm ông vô thường. Mà khi mà tôi giải thích của ngồi của nghiệm, thì nó có lý, chả buồn khổ gì hết. Mà tôi nói rồi, cô là được giải thoát, cô rảnh á, phải không? Rảnh mình tu với có gì đâu mà buồn khổ, tự tử. Rồi tôi mới kể câu chuyện tiếp nữa. Tôi kể câu chuyện vui. Tôi kể câu chuyện như thế này. Có một câu chuyện, có một cái anh chàng, một hôm cái anh xuống nhà dưới anh ngồi, mặt anh buồn lắm, buồn anh buồn thấy mặt buồn rầu đi. Cái bà vợ xuống có hỏi ông làm gì anh buồn vậy, ông làm gì anh buồn vậy? Thì ông chồng nói bà nhớ không, bà nhớ cái ngày này không, ngày này tháng này không, sao ngày này cách đây là 20 năm về trước tôi với bà lén lút ra ngồi chỗ này đó, chỗ này. khi mà đang ngồi nói chuyện thì ba của bà xuất hiện, mà nhớ không? À, nhớ. Ba của bà xuất hiện sao bà nhớ con? Thì khi mà ông xuất hiện ông làm gì bà nhớ không? Nhớ. Khi mà ông xuất hiện là ông rút cây súng, ông đỡ ngay đầu ông. Bây giờ nè, một là mày ở tù 20 năm, hai là mày thấy phải cưới con gái cao cấp, nhớ không? Thì đúng là lúc đó tôi sợ chết, tôi cưới bà. Rồi ông nói, cái bà đó nói, mà tại sao bây giờ ông buồn? Tôi buồn là phải chi ngày đó là tôi ở tù 20 năm, là bây giờ tôi ra tù rồi, phải không? Mà nhớ lại không? Tôi buồn là phải chi lúc đó mà tôi đã chịu ở tù 20 năm, bây giờ tôi ngày này tháng này tôi ra khỏi tù rồi, bây giờ tôi chưa ra khỏi tù. Tỉnh liền, phải không? Giờ chồng cô là bây giờ cho cô ra khỏi tù là buồn khổ gì nữa? Không có buồn khổ, ráng tu. Đó cho nên quý Phật tử thấy có những cái trường hợp mà khi mà chúng ta quán kỹ rồi chúng ta thấy chán cái gì buồn. Cái tâm mình nó như thế thôi. Rồi, quán pháp vô ngã, quán thọ thị khổ. Quán pháp vô ngã là cái nhà, cái cửa, tất cả rồi đến cái con người của mình, không có thọ. Mà người Phật nó là giống như là một cái cây chuối gì đó à, mà khi mà chúng ta lột từng bìa nó không còn gì nữa hết, hoặc là một cái bó lao nó góp lại à, và gì à, quán tất cả những cái cảm thọ là nó khổ, nó đem đến cho mình cái khổ như vậy đó. Vừa rồi tôi ra miền Bắc có bà cụ này, bà 97 tuổi mà bà sáng suốt lắm. Con cái vừa rồi mới bị té cái bà nằm chỗ, mà bà có một cái tật là bà ăn trầu, nó lại chửi tục. Mấy đứa con nó xong rồi bà chửi, thôi chịu không nổi thầy ơi. Mà một lần bà ăn trầu xong cái nhân là bà phun đầy nhà luôn, là con, bà có một đứa con trai, đứa con dâu cũng đệ tử Xuân Phúc á. Rồi bà chửi thôi nát nước luôn. Mà cách đây khoảng 2 tháng tự nhiên bà bỏ ăn trầu. Bà nói bây giờ bà sợ quá, bà sợ là không dám nói tục nữa. Quý tử biết tại sao không? Có một cái điều may mắn là khi mà tôi ra tôi giảng là tôi phát cái cuốn sách thể nghiệm cái chết. Rồi đứa con dâu thấy như thế cái đem về cho bà, mắt bà sáng, bà đọc sang sẻ, tôi hòa bà đọc sang sẻ vậy đó. Đọc đến cái chỗ mà cái bà mẹ nó bị bể cái răng á, nó tôi kể trong câu chuyện đó. Cái bà sợ quá, bà nói trời nói tục như vậy chết, sao chết bể răng. Từ đó bà nói tục nữa và hết ăn trầu luôn. Rồi bây giờ tôi đến thì bà gặp, bà nói cho tôi cho bà gặp lòng một lần cuối trong cuộc đời bà. Bà nói cái người nào mà viết cái cuốn sách này thì tôi đến Xuân Phúc tôi giảng xong rồi hai chồng đến đảnh lễ tôi tha thứ tôi đến nhà. Rồi khi bà gặp chúng tôi rồi bà nói thì nhờ cuốn sách tôi là bây giờ bà chuyển hóa rất là nhiều trong cuộc sống bà. Mà thứ nhất là con cháu bà rất là mừng. Rồi nói bây giờ bà tiền mà gửi ngân hàng hay là tiền mà dành dụm á, bây giờ gom hết lại cúng dường tôi. Tôi nói tôi nhận, tôi thấy bà tội tôi nói tôi nhất định nhận. Bà khóc, rồi nói là cho bà kết duyên tâm bảo. Thì khi mà đưa số tiền đó tôi nói thôi bây giờ nè, để muốn kết duyên tâm bảo là tôi nhận 30 triệu. Đó tôi nhận 30 triệu. Đây nói thật nha, khai thật. Tôi nhận, tôi nói bây giờ tôi nhận 30 triệu về để mà xây dựng tâm bảo, tôi ngồi ra tôi để là cho cụ. Để cái ngày cuối cùng cụ ra đi á, là cái số tiền này nè, để mà chôn cất hay là cái này cái kia. Mà cái người mà hiểu đạo muộn nha, họ tinh tấn lắm nha, họ có cái nhìn sâu rồi. Họ nói là thưa thầy khỏi cần, miễn sao mà cái ngày mà cuối cùng mà cuộc đời con có mặt thầy thì tụng cho con bài kinh. Ghê lắm, họ hiểu nha, tụng bài kinh thôi. Tôi nói bây giờ tôi lấy 30 ngàn còn số tiền này, mà nếu mà cái cụ mà có duyên với tôi mà cái ngày cuối cùng mà tôi ra tôi tụng bài kinh còn nhiêu tiền tôi lấy hết. Phải không? Nó bảo tha thiết quá thấy cũng tội. Mà 97 tuổi rồi đó chứ thấy. Mà mắt rất là tinh, chỉ có lỗ tai hơi nặng chút xíu thôi, đọc sang sẻ. Rồi để chúng thấy cái Phật Pháp nó chuyển hóa đến mức độ không phải chuyện thường. Khi mà chúng ta hiểu được cái con đường Phật Pháp mình thấy rất là giá trị, rất là giá trị. Cho nên quý Phật tử mà đến nay mà nghe Pháp với chúng tôi là quý Phật tử cũng là gọi là tô điểm cho cái ngôi nhà Phật Pháp nó lớn mạnh. Chứ không phải là mình nói mình nghe Phật Pháp là không có gì đó. Hay như bây giờ tôi thấy là cái đĩa mà tôi giảng về Kinh Duy Ma Cập đâu phải là ở Tệ Quang lên không, mà tôi lên mạng tôi thấy là ở Phật Anh họ cũng có. Rồi cái chỗ gì đó nhiều cái ngôi nhà Phật Pháp họ cũng đưa lên cái đĩa mà tôi giảng Kinh Duy Ma Cập, mà trong đó tôi nhìn xuống tôi thấy đó quay có Phật tử nữa. Thấy không? Mình thấy rất là kỹ về cái đề này. Nên chúng ta hiểu Phật Pháp là mình thấy cuộc đời này mình rất là vui. Đó, nên gọi là bốn niệm xứ. Bây giờ chúng ta học qua hết một tiếng rồi, còn nửa tiếng nữa cho quý Phật tử thanh vấn. À, kỳ sau mình học tiếp. À, quý Phật tử thấy mình nói chút xíu hết giờ rồi. Còn nửa tiếng. Rồi ai có thắc mắc gì chúng ta chia sẻ thêm. À, Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thứ nhất là để làm rắn lại cái điểm này, tôi xin kể cho đại chúng, chắc là mình coi kinh sách nhiều, bây giờ tôi nhắc lại thôi. Trong kinh Pháp Cú kể lại khi mà ông cắt cô độc mà ông chuẩn bị ông mất đó, là Đức Phật có dạy một số tỳ kheo, trong đó là tôn giả Xá Lợi Phất, tôn giả A Nan đoạn đầu khai thị cho ông. Và đến cái ngày ông chuẩn bị, ông từ bỏ cái cuộc đời này, lúc ông bệnh nặng lắm rồi, thì có bốn vị tỳ kheo đến nói ông là ở trong cuộc đời của ông thích cái tụng cái kinh gì nhất. Ông nói là trong cuộc đời của ông thích nhất là cái bộ kinh gọi là Đại Tứ Niệm Xứ, ông rất là thích. Thì khi mà các thầy tỳ kheo tụng như thế rồi thì bỗng nhiên ở trên hư không xuất hiện sáu cõi trời lục dục giới, Đâu Xích Đà Thiên, Tao Lợi Thiên, rồi Tha Hóa Tự Tại Thiên, Phạm Chúng Thiên, đủ hết. Ai cũng mời ông lên cõi trời đó hết. Mà khi mời ông lên rồi ông kêu dừng, dừng. Các thầy tỳ kheo và con ông buồn lắm, nói ông bây giờ ngày xưa rất thích nghe kinh mà bây giờ kêu dừng. Rồi khi mà các thầy tỳ kheo về bạch Phật á, Phật nói là các ông không có thấy, không có biết, bởi vì các ông chưa chứng nhập vào cảnh giới vô sanh cho nên không có thấy được sự màu nhiệm. Thì trong giờ phút đó có sáu cõi trời hiện lên cùng một lúc mời ông. Ông kêu dừng. Thấy không? Và Đức Phật nói một bài kệ đó. Nay vui, các thầy tỳ kheo nói là ông sống trong cuộc đời này ông rất là giàu có, sung túc, cúng dường tam bảo, ông rất là vui. Rồi bây giờ ông chết đi càng vui nữa. Đức Phật nói bài kể: nay vui đời sau vui, làm phước hai đời vui, nó thấy nó làm phước, sanh cõi lành vui hơn. Phật nói kinh Pháp Cú đó. Thì quá trình khi mà các thầy tỳ kheo về rồi ông mới kể ra, ông kể ra là ông hỏi mấy đứa con ông là trong sáu cõi trời chỗ nào có Phật pháp. Các con ông nói là Đức Thế Tôn đã từng nói cung trời đâu sức là chỉ có Phật pháp. Nghe nói như thế rồi ông nói ông phát nghiện là ông sanh lên cung trời đâu sức. Nói xong kêu đứa con ông lấy cái chàng hoa quăng lên một cái. Khi mà ông quăng lên thì cái chàng hoa nó mắc vào cái cổ xe của tức là cõi thiên tử mà đánh xe ngựa rước ông á, thì năm cái cõi trời kia tự nhiên biến mất hết. Và ông chút hơi thở, mà khi mà chút hơi thở rồi á, mà cái người mà sanh lên cõi trời giống như là gọi là trong tứ sanh gọi là biến hóa, giống như lực sĩ mà to duỗi cánh tay, vừa lên là ông thành thiên tử, tối trong đó ông xuống gặp Đức Thế Tôn. Nó đúng, tức là cái năng lực của thế giới tâm á, nó đi nhanh, nó giống như là co duỗi, Còn cái ông Cunda mà khi mà ông làm việc ác á, là ông chết một cái là ông rớt xuống địa ngục, giống như là cái người mà sanh lên cung trời vậy, gọi là biến hóa. Ông vừa chết một cái là ông khác sanh vào cõi địa ngục. Cho nên Đức Phật mới nói bài kệ đó: nay sầu đời sau sầu, làm ác hai đời sầu, nó sầu nó u não, sanh cõi ác sầu hơn. Phật xác chứng hai bài kệ cho hai nhân vật. Mà khi mà chúng tôi qua bên Ấn Độ, có ghé thăm cái nền nhà của ông Cunda, ông còn bây giờ vẫn còn cái nền nhà gần cái tinh xá, mà ông không bao giờ đến ông tu học, không bao giờ đến ông cúng dường một muỗng cơm nào hết. Và chúng tôi cũng có đến tháp của ông Cấp Cô Độc. Phật tử này nói cái hồn thì nó cũng chưa có đúng gì mấy, mà phải nói là cái thần thức. Mà khi mà cái tâm mà thanh tịnh như thế rồi thì nó không có qua thần thức, nó không qua thân trung ấm nữa. Nó dạng như giống như là cái thế giới biến hóa tức khắc thọ sanh luôn. Mà nó không có qua cái trung gian gọi là trung ấm thân. Tôi có giảng trong cái thể nghiệm cái chết rất là kỹ. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Quý Phật tử có hỏi thêm gì nữa?
Dạ, Phật cho con hỏi câu thứ hai. Là hiện giờ con thấy chúng sanh đa phần là ham tiền tài, ăn nhậu ngủ nghỉ, trong cái nhà trong như ngày thầy nói, thì khi chết rồi á thì thần thức của họ nương cho bà cụ về nhắn nhủ để mà tu tập, thân bằng họ tu tập để họ nương theo đạo để họ được được tiến bộ. Vậy cho con hỏi là gì? Lúc sống đã không biết rồi, mình đã mê rồi. Vì khi mình chết ra cái thần thức mình đã tiếp tục theo cái mê đó, nhưng mà lại sau này cũng còn được gì nữa, nhưng mà nói và để nhắn nhủ con cháu mình tu để mình nương cái thể xác họ tu, cái tâm họ tu để họ chỉ qua lần lần cái nội tâm của họ.
Khi mà ở địa ngục thảo quỷ bà họ cũng có khả năng tu được nó so sánh. Cái này nói là cái nhân quả, nói về cái nhân quả ba đời của nhà Phật rất là quy tế, khó lắm. Một hôm có bà thí chủ đến gặp tôn giả Anh An. Bà nói là: thưa tôn giả, một người là làm 10 điều thiện pháp chết sanh cõi trời, như thế không? Tôn giả đang nói đúng. Bà nói: một người mà làm 10 điều ác chết độ địa ngục phải không tôn giả? Tôn giả xác chứng đúng. Đúng không? Rõ ràng. Nhưng mà khi mà tôn giả Anh An đến bạch Phật bạch Đức Thế Tôn, hồi nãy có một nữ thí chủ đến hỏi con như thế, con trả lời như thế như thế, đúng không bạch Đức Thế Tôn? Con hơi thắc mắc. Thì Đức Thế Tôn ông phỉ báng ta rồi, ta chưa từng bao giờ nói cái chuyện đó, chưa từng bao giờ nói. Ta nói là tất cả các nghiệp chủng của chúng sanh là có thể chuyển. Ví như một người họ làm 10 điều thiện pháp mà đến cái cộng tứ nghiệp, họ chuẩn bị, họ ra đi, họ sân hận, họ bực tức, họ cũng có thể thái sanh vào chỗ xấu. Một người họ làm 10 việc ác mà đến cái phút giây cuối cùng họ ăn năn hối cải, do cái thiện pháp như thế họ cũng được sanh về cõi lành. Thì như vậy trong một phút giây nào đó, trong một cái tiềm thức nào đó, khi mà bà cụ có thể bà nhìn một cái hình ảnh Đức Phật hay nhìn cái gì đó với cái năng lực, với cái lòng từ bà trong vô lượng kiếp bà tích tụ, bây giờ nó bộc phát, bà có thể bà dạo các cảnh giới khổ và bà có thể sống lại, bà trở lại cuộc đời này, bà nhắn nhủ cho tất cả con cháu à. Cái đó mà gọi là bất khả tư nghì. Đức Phật nó có những cái bất khả tư nghì mà chúng sanh không biết được. Thứ nhất là cái thế giới Phật độ. Thứ hai là tâm chúng sanh, gọi là những cái bất khả tư nghì mà mình càng nghĩ, Đức Phật nói là càng nghĩ các ông càng điên loạn, càng nghĩ mà càng điên loạn, mình tìm ra. Cho nên mình hiểu một số vấn đề nào đó thôi. Cho nên Phật tử thấy một cái điểm là có những người họ có những cái tâm thức mà họ bị chôn kín, mà khi có một phút giây nào đó họ bật mở một cái, tự nhiên họ nhanh hơn mình. Giống như cái nhà của mình nhìn như thế là mình đem củi mình chóc từ 1 năm cho đến 3 năm rất là cực khổ, đúng không? Mà chỉ cần một đốm lửa sạch hết, mình chất chứa cái nhà ngũ quẩn của mình bao nhiêu nghiệp chủng, nhưng mà chỉ cần một đốm lửa trí tuệ bát nhã sạch, tinh thần đốn ngộ từ đó có mặt trong cuộc đời này, thấy không? Mà lục độ nói sao? Mê thì nghe kinh lỵ kiếp,
ngộ thì tắt xét na giá, mê thì mình nghe thôi, mình nghe suốt mà không chuyển được, mà chỉ cần ngộ một cái ở trong khoảng sát na. Nhiều khi trường hợp bà cụ đó cũng như thế, chúng ta phải hiểu một cái vấn đề kế tiếp thì mới thấy ra được những cái điểm đó. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Là Phật tử nào hỏi, hỏi thêm. Còn hai chục phút nữa.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Bạch thầy, cho con xin hỏi. Câu thứ nhất bạch thầy con hỏi là thầy giải thích tà lực của si định, con để không hiểu. Câu thứ hai là con hỏi là làm sao để không cử một cái người
tà định gì? Tôi giải thích cho quý Phật tử cái hiểu về cái tà định. Tà định là gì? Tức là chúng ta tu về một cái phương pháp nào đó, nó không phải là phương pháp của nhà Phật. Kể cả phương pháp mà đây tôi nói theo Phật thôi nha, không phải nói theo tôi nha. Kể cả Đức Phật nó là giao cho ông tu về cái phương pháp định, mà đến mà phi tưởng xứ định, nó cũng nằm trong tà. Ghê gì đó. Bởi vì Đức Phật nói cái nào mà không đi đến mục đích chính của ông. Giống như Thiền sư Đạo Nghiêm nói: này các ông, ngay nơi thân của các ông là đầy đủ con đường Phật quả, tại sao các ông không đi đến, mà các ông lại nhận những cái đốm lửa lập lề để các ông nhận nó làm của ông? Đúng không? Trên trong cái tinh thần của thiền mà chúng ta thấy thì gì? Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, mà cái thiền đó mà Đức Phật còn nói là gì? Phàm phu thiền. Thà mình đừng có rớt trong cái đó, giống như một cái gã ăn mày nghèo khổ mà bây giờ gặp củ báo. Sơ thiền, ly sanh hỷ lạc địa, wow, rồi không có ra được, nó yên ổn. Mình bây giờ mình sống ở trong cái động quan rồi, bây giờ vào trong đó rồi nó yên ổn quá, mà nó không có phát huy được cái tệ bát nhã, mà chỉ có tệ bát nhã nó phá thủng được cái con đường vô minh, con đường chấp ngã, con đường đi đến khổ đau. Mà muốn được cái huệ, cái định mà chân chánh là gì? Định tệ phải có mặt trong giờ phút đó. Trong định có tệ, trong tệ có định. Còn mà dầu mà chúng ta định mà ngồi mà định đến mức độ mà để sanh vào những cái thế giới gọi là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi phi tưởng xứ, cũng là gì? Ngồi đạo thì cái đó, cái định nó cũng là tà luôn. Ghê. Đây là mắt của Phật nhân, phải của tôi nha, mình chưa tu nó sao mình nói. Nhưng mà mình theo của Phật. Mà cũng giống như là người xưa ta nói là thà các ông một gì ngàn năm không ngộ, còn hơn các ông một phút đi lầm đường. Là cái chỗ đó, dầu mình chưa ngộ mà cái con đường của mình là con đường đi đến con đường Phật quả, con đường vô thượng giác, con đường mà một bậc vĩ đại nhất Gotama, con đường các ngài đã chỉ đi con đường đó. Thấy không? Cái định của mình là cái định sáng suốt, cái định rõ hết tất cả các pháp mà không trụ, không dính mắc. Đó gọi là định vệ đầm đẳng. Mà cái định mà để chúng ta sanh vào trong tất cả các cõi trời thì cái đó cũng cái định tà luôn. Khẳng định một điểm nữa. Mà si định là biết rồi, phải không? Si định là giống như là nằm ra trong trạng thái là giống như mà vô ký vậy đó. Định đến mức độ mà chảy nước miếng luôn là biết rồi đó. Ngồi định luôn. Định là hỏi sao bữa nay định ngon quá, định nó ngủ luôn mà ngon không được. Si nó mê luôn, nó rớt trong hang quỷ. Để chúng mà ngồi đến mức độ mà si định mà nước miếng nó còn nó chảy ra luôn là biết rồi. Si định là định dữ dội lắm á. Rồi bây giờ nè, Phật tử hỏi là làm sao mà mình sống mà không uổng kiếp người. Tôi nói rồi đó, việc nào nên làm thì chúng ta nên làm, việc nào nên tránh thì chúng ta nên tránh.
Việc nào mà làm mình thấy có ích cho lợi mình, lợi người, cả hai cùng lợi, mình ráng cố gắng mình làm. À, sư phụ thường chiếu, sư ông cũng có dạy nhiều rồi, phải không? Rồi mình tu tập, rồi mình ráng cố gắng, mình buông xả, đừng dính mắc nhiều. Mà ở đây là chúng ta phải nhớ một cái điểm là khi mà chúng ta nói, là chúng ta nghe rồi, chúng ta phải ráng về cố gắng thực tập. Chứ không phải là mình nói, mình nghe suông rồi thôi, nó cũng uổng kiếp người, phải không? Đó cho nên là khi mà chúng ta hiểu rồi là chúng ta ráng sống cho ta đúng ý nghĩa những cái lời Phật dạy, rồi kế chư tổ, gần nhất là sư ông Trúc Lâm, sư phụ thường chiếu với thầy lớn trong tông môn chỉ dạy cho mình nhiều rồi. Và bây giờ mình ráng sống như thế nào có ý nghĩa, đó là không uổng kiếp người khi mà chúng ta có mặt trong cuộc đời này. Nam mô Phật cũng sư Thích Ca Mâu Ni. Rồi ai hỏi nữa không? 10 phút nữa. Ông này chắc ông làm uy tín quá, định ra radar thù ghiêu. Ở đây tôi nói cho quý Phật tử một cái điểm là có một cái ông bên Pháp, ông là người Pháp, mà khi mà ông xem sách Hòa Thượng rồi thì tự nhiên ông tìm về Hòa Thượng, ông tu tập, ông xuất gia. Chứ đâu phải là Hòa Thượng qua phương Tây ra cái mình đầu thai qua phương Tây luôn có. Mà ở đây nói là mình, nếu mình làm quyến thuộc của Hòa Thượng thì Hòa Thượng xây sanh ở bất cứ nơi nào thì dầu cho mình ở tất cả cõi nào mình cũng gặp đó. Tôi nói thẳng một điều, chưa chắc gì trong pháp hội của mình 300 người, 200 người mà ai cũng giải thoát hết đâu. Có những người họ gieo những cái chủng tử, những cái nghiệp lực nhiều đời, họ sơ sẩy là rớt trong một cái cõi nào đó mà có kết duyên Hòa Thượng rồi, đúng không? Nếu mà Hòa Thượng, và sau này mà nếu Hòa Thượng có năng lực lớn thì các ngài cũng là độ cho mình, dầu cho mình ở trong cái lục đạo luân hồi sanh tử. Cho nên nó là cần nhất là tại sao mà chúng ta phải kết duyên Tam Bảo, có lý do. Khi mà chúng ta kết nhân kết duyên rồi đó thì tự nhiên người ta đến, các ngài gặp mình, các ngài nhớ, các ngài nhắc nhở cho mình, lúc đó mình tỉnh rồi mình tu. Chứ không phải là Hòa Thượng qua bên Mỹ rồi cái mình sanh bên Mỹ luôn, cũng phải chưa chắc, đúng không? Mình sanh ra bên Việt Nam rồi Lào, Thái Lan, Campuchia gì đó. Đại chúng bây giờ mình ngồi mình nghiệm lại, mình thấy cái thân phận của mình thấy đúng là nhiều đời nhiều kiếp mình sanh, mình lưu lãng ở dân tộc nào chứ không phải là dân tộc Việt Nam nữa, đúng không? Như bản thân tôi nói thiệt một điều luôn, là từ nhỏ đến lớn mà nói thẳng một điều luôn, là tôi rất thích ăn bóc. Tôi vào trong tháp rồi ha, đủ rồi lại muốn tôi dẹp hết, là bởi vì ở ngoài ăn bóc cũng kỳ, vào đó thích ăn bóc lắm, lá kỳ nó ăn trong xương trong máu, là mình biết mình dân tộc gì rồi, tộc là Campuchia là dân tộc Chàm hay đâu ví dụ như ăn bóc thích lắm. Cho nên trong cái bữa ăn tôi bây giờ, khi mà tôi ra ở riêng rồi 7 năm nay, là cái bữa ăn của tôi mà kết thúc rồi phải có 1-2-3 miếng bánh tráng. Mà bánh tráng này chúng thấy không, không bao giờ ăn muỗng đũa được. Mà khi mà tôi ra Quảng Ngãi rồi thì tôi gặp một cái ông thượng tổ, đó là thầy biết tại sao mà cái xứ miền Trung là đám dỗ đám gì bất cứ hay có bánh tráng, bánh đa, miền Bắc và bánh đa, là bởi vì để nhớ lại cái thời nguyên thủy xa xưa ông bà mình nó ăn bóc, nhớ lại trên đó vậy đó. Bóc là bẻ bánh tráng ăn nè, ăn đũa muỗng sao được, thấy không? Mà nói thiệt một điều, nó nằm trong xương trong tủy mình, chứ không phải là mình biết mình phải dân tộc Việt Nam, dân tộc gì á, thấy không? Nhưng mà bây giờ sao, lên xuống ba đường sáu nẻo thì cũng gặp Hòa Thượng tu tiếp, thấy không? Cho nên phải khỏi cần định ra na, không có cần gì định vị gì hết, mất công định gì cực không nào tưởng tượng đó. Rồi bây giờ ai hỏi tiếp? Thank you. À, Phật tử cuối hàng. Các ai mượn thiện pháp. Thiện pháp bà sung mãn lắm. Trong một kiếp nọ bà sanh trong một gia đình nghèo khổ, lớn lên rồi lập gia đình, mà cái nghèo nó đeo bám miết. Cái một hôm cái bà ngồi bà suy nghĩ, sở dĩ mình nghèo, mình khổ, mình thiếu thốn là đời trước mình không có biết bố thí, không biết cúng dường tam bảo. Trên hàng ngày bà ra ruộng, bà móc lúa, bà về bà không có dám giả, mà bà phải lấy bà, cái ngón tay bà lặt ra từng dế lúa. Đại chúng thấy hôm nào đó mình làm mà cái hộp gạo là nó bị mẻ chút xíu thôi, mà bỏ qua bên, và cái hộp gạo mà nó tròn trịa, nó không sức mẻ mà để bên để mà cúng dường tam bảo. Hôm đó đúng dạ, mà khi bà làm cái việc đó nó động đến gọi là tứ thiên vương, thiên long bát bộ động hết, tam thiên đại thiên thế giới rúng động hết, do cái năng lực thiện pháp bà nó sung mãn. Rồi tối đêm đó cái thần hộ pháp báo mộng, mai này có một đại thí chủ đến cúng dường, thầy nhớ cố gắng để ra thầy nghinh đón làm sao cho nó tương tất chút xíu. Thức dậy cái ngày ngủ lại, ông thầy chủ trì thức dậy 3 lần đều nằm giấc mộng như thế đó. Mà sáng mai này phải có một cái đám mà đi đến khai thị cho cái người mất, mà phải cần cái ông thầy chủ trì này đi. Ông dặn hai đệ tử nhớ nha, sáng mai là cái đại thí chủ đó, là ông tiếp đón cho niềm nở chút xíu tôi nha, đừng có sơ xuất nha. Rồi ông đi, bà thuận thẳng bà đến, hai ông này chờ từ sáng rồi trưa mà không thấy ai đại thí chủ á, từ xa thấy bà già ôm bịch gạo đến. Trời, cái này mà đại thí chủ này cái gì á, tiểu thí chủ còn chưa có. Hai ông không những mà mời bà một ly nước uống trưa nắng khát nữa, mà còn quăng cái cục lơ pháp, không có thèm ngó bà. Bà tức bà giận quá, bà nói là công bà rất là khó nhọc, mà cái một dạ gạo này á, bà mót cái gần cả năm nay mới đủ cái số này. Tức quá bà đổ ra giữa sân cái điện á, bà đà bà chạp cả đạp, bà nói là mai này mà nếu mà bà sanh bất cứ nơi nào, gặp chùa bà phá, gặp tăng bà cũng phá luôn. Về chưa khoảng 1-2 giờ thầy chủ trì về, ông thấy gạo sao nó đổ tung té hết. Ông vào gặp hai đệ tử kể ra, thầy nói đại thí chủ, đâu thấy đại thí chủ đâu, bệnh gia mới đem gạo này chết rồi, ông làm hư đại sự tôi hết rồi. Cái ngày đến trước tam bảo, ngày phát nguyện là cái bà này mà có cái tâm như thế là lỗi tại ông không có chịu ở nhà, ông kinh đó ông sai hai đệ tử, ông cũng phát nguyện luôn, bây giờ bà này bất cứ nó sanh nơi nào, quốc độ nào thì con cũng phát nguyện trước Phật, con làm con của bà để con giúp bà, con độ bà, con cứu bà khỏi cái nạn này, cái kiếp nạn. Cho nên cái bà này được cái nhân duyên là khi mà bà sanh bất cứ nơi nào, là tôn giả một kiền liên cũng theo,
có cái kiếp mà gặp Phật đó. Thì như vậy cái thiện pháp bà có rồi, mà khi mà cái năng lực của Đức Phật đó, nó tác động đó giống như là một gì, một cái ngọn lửa lớn. Để chúng thấy vừa rồi không, karaoke xây gần mấy năm trời, một đêm sạch bách hết, thấy không, ở Hà Nội đó cháy rụi không còn gì, tôi đã từng nói rồi. Thì khi đó, trong giờ phút đó, chỉ cần bà cảm thấy những cái việc của làm bà, sao mà nó ích kỷ, sao mà nó nhơ nhớp, sao mà nó cù cặn quá, bà cởi cái tâm mà lên, thì tức khắc cái năng lực nó đẩy mà lên luôn, nhanh mức độ. Người xưa ta nói là mê thì nó trải qua vô lượng kiếp mà ngộ trong tích tắc này. Tôi phải tin điều đó. Bữa tôi cái giảng về năng lực của nhà thiền rồi đó, khi một hôm nào đó mà quý Phật tử tu tập rồi đó, được một cái năng lượng thù thắng sung mãn một giây một phút nào đó thôi, mà người thân mình bất chợt mà tu tập cùng với mình, dầu cho rớt trong cái loài ngạ quỷ là bất cứ, thì với cái năng lực của hành giả cũng làm cho người ta phát huy lên cái tâm thức từ vô lượng kiếp sống dậy. Nên cái này chúng ta phải tin cái điểm đó, chứ không phải gì. Mình nói là cái tha lực, chứ nhưng mà cái trong cái tự lực của bà nó phát huy, tức là cái niệm thiện pháp và trong đời quá khứ nó cũng là sâu lắm. Rồi hôm nay bắt gặp được những cái năng lực của thánh chúng và chư Phật thì quá là sung mãn. Mình coi những cái phim kiếm hiệp rồi đó, thấy không? Khi mà đánh cái trưởng ra mình thấy hùng hậu luôn, 12 thành công lực. Trưởng mà một cái là bay tới đâu luôn á, đúng không? Giống như gì? Thiền sư Hoàng Bá, mà khi mà mẹ mà chạy theo mà rớt xuống cầu rồi, cái ngày đêm ngày thiêng người nói sao? Mẹ tôi là suốt kiếp mê tự tâm, hôm nay hoa nở bồ đề khai, mà mai này tam hội nếu gặp được quy mạng Bồ Tát Quán Thế Âm. Rất rõ. Tức khác là tự nhiên người ta thấy là cái hình bóng của bà bay hư không. Rồi gì nữa? Bà Hy Thị là hoàng hậu của ai? Vua Lương Ngựa Đế. Bà có một cái quán thù với Hòa Thượng Chí Công, nhưng mà khi mà bà chết rồi, bà đầu thai vào cái thần gọi là rắn mãn xà, nhưng mà được Hòa Thượng Chí Công làm cái cuốn sách gì nhớ không, gọi là Lương Hoàng Sám. Khi ông vua Lương Ngựa Đế thành ta không đọc, là vừa đọc xong là bà bay lên không luôn. Đó rất là rõ, nhiều lắm, nhiều sự tích lắm, thấy không? Mình nói thẳng một điều luôn, cái người tu thiền mình nói là tự lực, chứ trong cái tự lực đó có cái tha lực. Tha lực là gì? Là chúng thấy là kể cả sư ông Trúc Lâm, sư phụ Hùng Chiếu luôn, mình lúc mình niệm hương á, phải không? Hương giới, hương định, hương gì đó, đầu là hôm nay là ngày mấy tháng mấy rồi, tăng chúng rồi, chúng con đến trước Phật đài, mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, Thiên Lâm Bát Bộ Đồ, thương tưởng chúng con quen dáng đẹp rõ ràng. Mà ở đây là khi mà chúng ta niêm hương bạch Phật như thế rồi, chúng ta không có chấp trước, mà chúng ta phát khởi cái tâm lành. Thì khi mà chúng ta phát khởi tâm lành rồi thì cái năng lực của mình nó giao thôi mười phương chư Phật, mười phương pháp giới này, tất cả những cái năng lực của chư Phật đầy dẫy trên Phật đó, Như Lai thương chúng sanh không bỏ sót á. Nhưng mà với một điều kiện là khi mẹ nhớ đến con thì con phải nhớ đến mẹ thì mới gặp. Con đi đường mẹ đi nếu sao gặp, phải không? Thì cái năng lực khi mà bà Thanh Đề phát ra rồi thì bà bắt được những cái năng lượng của thánh chúng, chư Phật và thánh chúng. Bây giờ khi mà đại chúng nhớ một cái điểm là khi mà bà bốc thức ăn là lửa nó phục lên, là lúc đó bà đã tỉnh ngộ rồi. Nhớ kỹ một điểm, nhớ kỹ nha. Gặp cái cảnh khổ là bà đã tỉnh ngộ rồi, cộng thêm cái năng lực chư Phật và thánh chúng nữa, tức khắc bà giải thoát. Chơi ở đó không có nghi à, thì thôi cũng đúng giờ ha, 3 giờ. Thì thôi bây giờ kỳ sau là chúng ta học tiếp. Này bây giờ quý Phật tử hồi hướng của chúng tôi.
Chúng